Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 7 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Nâng chi phanh ô ngàn liệt âm đâu xanh, lệnh hình chuyên thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngần này thôi đâu không, cuốn chi lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thân mặn họ tìm thức ăn. Hai con cá cho ngàn miệt ăn đâu quá, vẫn em thơ hô chia cho người. Nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, sắp chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến một nơi hoang vắng. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, người trông thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người. Ở đây hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó người truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sứ điệp lời Chúa hôm nay đặt chúng ta vào trong sự nhận biết giữa quyền năng Thiên Chúa và sức lực của con người. Sức con người là giới hạn, là không thể, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Bởi vì Ngài là đấng quyền năng, là đấng giàu lòng thương xót. Trong bài đọc sách Dân số, chúng ta thấy sự giới hạn của ông Mô-sê trước nhu cầu của dân Thiên Chúa. Cuộc kêu trách của dân đã làm cho ông muốn buông xuôi tất cả, bởi họ đòi những điều mà chính ông không thể nào kham nổi. Ông kêu lên với Thiên Chúa trong sự tuyệt vọng. Lạy Chúa, sao Chúa làm khổ tôi? một mình tôi không mang nổi dân này, vì là gánh nặng nề đối với tôi. Ông cũng đưa ra những lý do thoái thác. Tôi đâu có cưu mang, đâu có sinh ra nó, mà Chúa lại bảo tôi hãy ẵm chúng vào lòng. Trái ngược với sự hẹp hòi của ông Mô-sê, thì trong bài tin mừng, Thánh Mát-thêu cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa Giê-xu. Vì thương xót, đã làm một phép lạ nuôi sống một đám người rất đông, gồm 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Ai cũng được no nê chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá của lòng thầy. 5 chiếc bánh và 2 con cá thật chẳng đáng là gì trước một đám đông đang đói lạ, nhưng đó lại chính là sự cộng tác cần thiết của con người để Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Chuyện kể rằng, một chiều nọ trời mưa như chút, một người mẹ vội vã dẫn theo bé trai bước vào quán bán thức ăn. Khi họ đang ăn, thì có một người ăn xin áo quần rách rưới bước vào. Ông lão rụt rè bước đến một cái bàn và tìm những miếng thức ăn thừa trên đĩa. Khi ông ta cho miếng bánh cắn dở vào miệng, đứa bé thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, ông lão đang ăn thức ăn thừa của người khác. Người mẹ khẽ trả lời, chắc ông ta đang đói nhưng không có tiền con ạ. Đứa bé liền đề nghị, chúng ta có thể mua cho ông một cái bánh được không mẹ? Người mẹ đáp, mẹ nghĩ ông ta chỉ thích ăn thức ăn thừa của người khác thôi. Khi người phục vụ đưa đĩa bánh cho hai mẹ con, đứa bé bỗng lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, rồi chạy đến chỗ ông lão ăn xin đang ngồi, lễ phép đặt chiếc bánh lên bàn trước mặt ông lão, mỉm cười rồi vội vã theo mẹ. Ông lão ăn xin cảm kích nhìn theo chú bé cho đến khi khuất dạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng thương xót đích thực thì đưa đến hành động. Tấm bánh cuộc đời của mỗi người chúng ta được mời gọi có những hành động bẻ ra trong nhiều thời khắc, nhiều môi trường cho nhiều hạng người khác nhau. Tấm bánh ấy sẽ trở nên lương thực nuôi dưỡng nhờ có hương vị tình yêu của lòng thương xót. Thật vậy, đám đông vây quanh Chúa Giê-xu vì họ đang đói khát những điều họ không tìm được nơi các kinh sư của họ. Bởi Chúa Giê-xu đã đáp lại sự đói khát ấy bằng hành động của lòng trắc ẩn. Hằng ngày trong mỗi thánh lễ, Chúa Giê-xu vẫn trao ban mình máu của Ngài làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ấy vậy mà nhiều Kitô hữu vẫn không chịu ăn và uống mình máu Chúa, vẫn chấp nhận để cho cuộc đời mình chết đói, chết khát bên bàn tiệc của Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney gọi những ai đi lễ mà không rước lễ thì giống như một người chết khát bên cạnh suối nước vậy. Lịch sử giáo hội đã để lại cho chúng ta rất nhiều gương Kitô hữu đã đón rước mình máu Chúa mỗi ngày, đã bẻ chính bản thân mình ra để cho anh chị em được sống. Biết bao người cha, người mẹ đã bẻ trái tim và cuộc đời họ ra để cho con cái lớn lên thành người và thành con Chúa. Vì khi biết sống lòng thương xót, là lúc chúng ta đang làm theo lời Chúa Giê-xu dạy trong bài tin mừng hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng dâng hiến phần nhỏ bé của đời con cho Chúa, để chính Chúa làm những điều vĩ đại cho gia đình, cho quê hương và nhân loại. Muốn làm được điều đó, thì chính con phải năng rước Chúa mỗi ngày. Amen.
5 chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sớt, nhìn thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều.
Bánh cá được nhân lên, mọi người nó đến cùng ăn dư thừa.
Tết nhân vì từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn trưa.
Bánh cá được nhân lên,
rất chia cho nhau bao ân tình. Tết nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho thầy, Chúa ban dư đầy.
Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho thầy, Chúa ban dư đầy. Năm chiếc bánh, hai con cá.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh về tình hình đất nước Venezuela. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tự do, hiến pháp hiện hành và ngưng quốc hội lập hiến mới bầu lên để thay đổi hiến pháp quốc gia. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh tái bày tỏ quan tâm sâu xa về tình trạng cực đoan hóa và tầm quan trọng của khủng hoảng tại Cộng hòa Venezuela, làm gia tăng số người chết, bị thương và bị tù. Đức Thánh Cha trực tiếp và qua Phủ Quốc vụ Khanh theo dõi sát tình trạng đó với những biến chuyển về mặt nhân đạo, xã hội, chính trị, kinh tế và cả về mặt tinh thần, và Ngài liên tục cầu nguyện cho đất nước Venezuela cùng với tất cả mọi người dân nước này, đồng thời mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện sốt sắng cho ý nguyện đó. Tòa Thánh cũng xin tất cả các tác nhân chính trị và đặc biệt là chính phủ Venezuela hãy đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, cũng như hiến pháp hiện hành. Cần tránh hoặc hãy ngưng những sáng kiến đang tiến hành như hiến pháp mới, hay vì tạo điều kiện cho hòa giải và hòa bình, thì lại càng nuôi dưỡng bầu không khí căng thẳng và đụng độ, làm tổn hại đến tương lai. Cần tạo những điều kiện để có một giải pháp thương thuyết phù hợp với những đường hướng được trình bày trong thư của Phủ Quốc vụ Khanh ngày 1 tháng 12 năm 2016, để ý đến những đau khổ trầm trọng của dân chúng về những khó khăn trong việc kiếm lương thực và thuốc men và vì thiếu an ninh. Sau cùng, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi toàn thể xã hội hãy tránh mọi hình thức bạo động. Đặc biệt, Tòa Thánh kêu gọi các lực lượng an ninh hãy tránh dùng võ lực thái quá và không tương ứng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ban mục vụ ơn gọi Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo tuyển sinh 2017. Trong những ngày vừa qua, Linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, trưởng ban mục vụ ơn gọi của Tổng giáo phận Sài Gòn, đã thay mặt ban mục vụ có thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn Thiên Triệu niên khóa 2017-2018. Nội dung thông báo có những điểm quan trọng như sau. Những thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận có thể tham gia lớp này với các điều kiện và thủ tục cần thiết như sau. 1. Điều kiện. Tuổi từ 18 đến 24. Đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình hiện đang cư ngụ và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hồ sơ. Đơn xin gia nhập do ứng sinh viết tay. Bản tự thuật về những dấu nhấn trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của mình, tối thiểu là 2 trang A5 và tối đa là 4 trang A5 do ứng sinh viết tay hoặc đánh máy. thư giới thiệu và những nhận xét của cha sở về ứng sinh, về gia đình ứng sinh và dư luận của giáo dân về ứng sinh. Giấy khai sinh, bản photocopy. Chứng chỉ rửa tội và thêm sức, bản chính. Chứng thư hôn phối của cha mẹ, bản chính. Bằng cấp cao nhất, tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, photocopy 2 bản. 4 tấm ảnh 3-4, chụp không quá 6 tháng. Và hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, bản copy. 3. Thời gian ghi danh. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2017, các ngày trong tuần, trừ Chủ nhật, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. Nộp hồ sơ trực tiếp cho linh mục đặc trách Du Xe Đặng Chí Lĩnh, Trung tâm Mục vụ số 6 Bis Tôn Đức Thắng, quận 1, lầu 2, phòng A206. Xin liên lạc trước qua điện thoại số 0169-7383-214. 4. Khai giảng. Lúc 8 giờ, Chủ nhật mùng 10 tháng 9 năm 2017. Địa điểm: Trung tâm Mục vụ số 6 Bis Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định lập trường Tòa Thánh về Jerusalem. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avvenire ra ngày 3 tháng 8 vừa qua ở Italia về những cuộc đụng độ mới đây giữa người Israel và Palestine tại Jerusalem và cuộc xung đột từ lâu giữa hai bên, Đức Hồng Y Parolin nói rằng Tòa Thánh vẫn coi Jerusalem là duy nhất và thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo, và từ lâu đã đề ra những tiêu chuẩn và điều kiện để giải quyết vấn đề này, nghĩa là Jerusalem được nhìn nhận như nơi chung của tất cả các tín hữu, là thành phố mở ngõ, theo nghĩa nhìn nhận tự do tôn giáo và quyền lợi của tất cả mọi người và cần phải được tôn trọng. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nếu sự căng thẳng gia tăng thì cần phải tránh leo thang xung đột. Vấn đề xét cho cùng vẫn là một, nghĩa là ở đây cần có ý chí chính trị. Trong lĩnh vực quốc tế, chúng ta có thể nói về bao nhiêu giải pháp khả dĩ và có thể thi hành được. Có những giải pháp ấy có thể trả lời bằng những đề nghị cụ thể để giải quyết các vấn đề, nhưng rất tiếc là dường như mỗi bên thiếu ý chí, không muốn nhượng bộ một phần trong lập trường của mình để đi tới một thỏa hiệp. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, đó là cần có một quy chế dành cho thành Jerusalem được quốc tế công nhận và các tín hữu được tự do lui tới các nơi thánh. Không có giải pháp khác cho vấn đề này và những căng thẳng tại Jerusalem. Những xung đột bạo lực gần đây cho thấy vấn đề phải được giải quyết trên bình diện quốc tế.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ chân tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chủ chăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Chủ đề của lời chủ chăn là khát khao hạnh phúc quê trời, đồng thời dấn thân cho tha nhân nơi trần thế. Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục chia sẻ như sau. B. con đường dẫn đến sự sống. Con đường dẫn đến sự sống có thủ lãnh là Chúa Giê-xu, và chiến thuật của Ngài cũng có ba hướng đi, nhưng hoàn toàn đối nghịch với chiến thuật của Sa-tăng. Hướng đi thứ nhất là tinh thần khó nghèo thiêng liêng. Chúa Giê-xu dạy cho người môn đệ của Chúa hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của cuộc đời và của sự vật. Vì vậy, người môn đệ thay vì tựa dựa vào sự vật, vào bằng cấp hay khả năng của mình, thì tựa dựa vào Chúa. Người môn đệ trân trọng phương tiện vật chất, khả năng, bằng cấp, nhưng chỉ dùng chúng như phương tiện mà Chúa quan phòng ban cho để phụng sự Chúa và làm ích cho tha nhân. Cho nên có cũng được, không có cũng không sao. Từ chỗ biết đến chỗ sống theo điều mình biết, có cả một khoảng cách mênh mông. Vì vậy, lắm khi Chúa quan phòng cho phép xảy ra những hoàn cảnh trớ trêu để huấn luyện người môn đệ. Chẳng hạn, khi phải thực hiện một dự tính, người ta có thể nuôi hy vọng vào những phương tiện dồi dào có thể có, hay vào một người bạn tài giỏi. Nhưng đến ngày thực hiện chương trình, hiện ra một vật cản làm mất phương tiện, và người bạn trợ lực thì cũng không còn, vì họ đau ốm hay vì xảy ra một sự hiểu lầm. Thế là tan biến nguồn hy vọng. Nếu người môn đệ nhạy bén với Chúa, thì nhận ra đó chính là hành động yêu thương Chúa dùng để thanh luyện tinh thần của mình. Hướng đi thứ hai là tinh thần ẩn mình. Thay vì ao ước và tìm kiếm danh vọng, địa vị cao sang, người môn đệ của Chúa tìm ẩn mình. Những người quyền thế, cao sang, người môn đệ kính trọng, quý mến thật lòng, nhưng không quỵ lụy lấy lòng, cũng không coi thường hay khinh dễ. Trong hướng thứ nhất, người môn đệ tập cho lòng mình được thanh thoát trước sự vật. Ở đây, người môn đệ tập cho lòng mình được tự do trước danh vọng và thế lực. Vì thế, người môn đệ không tìm kiếm quyền bính, nhưng khi được mời gọi vào chỗ quyền bính, thì lại chấp nhận một cách rất tự nhiên, như sứ mệnh phục vụ để làm ích cho tha nhân. Còn lòng trí thì vẫn khiêm nhường và tiếp tục cuộc sống đơn giản như trước. Nói xem ra có vẻ dễ dàng, nhưng tập được thì cũng trầy da sức vẩy. Và cứ sự thường thì cũng chẳng mấy ai ưa thích. Vì vậy, khi người môn đệ thành tâm ao ước và cố công luyện tập, thì Chúa sắp xếp để người môn đệ có cơ hội luyện tập. Đọc cuộc đời các thánh, các nhà truyền giáo lớn, hoặc các đấng sáng lập dòng, thấy hay xảy ra chuyện ngược đời. Một người khổ sở, đổ mồ hôi máu mới gây dựng lên được một công việc tông đồ. Sau đó, một người khác đến, chỉ kịp động một ngón tay là có thể tổ chức khánh thành. Trong lễ khánh thành thì các bài diễn văn đều ca ngợi người thứ hai này, và mọi công nghiệp đều quy về người ấy. Còn người thứ nhất thì hoàn toàn bị quên lãng, hoặc chỉ được nhắc qua. Trong hoàn cảnh này, người tông đồ có sự nhạy bén thiêng liêng sẽ dễ nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đang tôi luyện tinh thần và cuộc đời của mình, như lửa thanh luyện để vàng trở thành vàng ròng, làm cho lòng người tông đồ được thanh thoát thực sự trước tất cả, để chỉ tựa dựa và hy vọng vào một mình Chúa. Lúc đó, người môn đệ mới có thể lặp lại lời của Thánh Phao-lô mà không sợ thẹn lương tâm. Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giê-xu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-xu. Hướng thứ ba là lòng khiêm nhường. Lắm khi người môn đệ không những bị quên lãng mà còn bị nghi oan hay bị sỉ nhục. Có khi vì những lỡ lầm đã vấp phạm, nhưng có khi hoàn toàn vô tội. Trong hoàn cảnh này, người môn đệ được Chúa hướng dẫn sẽ đi sâu vào lòng mình để nhận ra được chỉ có Chúa mới là gia nghiệp và càng trở nên thanh thoát, tự do hơn trước nhân tình thế thái, trước lời khen, tiếng chê và nhìn đời với con mắt nội tâm mà các bậc thầy chỉ đàn nhân đức và các thánh chiêm niệm gọi là con mắt thứ ba. Nhìn được những dấu vết của Chúa và bản chất sâu thẳm của con người và của sự vật. Trong tâm tình và bầu khí thiêng liêng đó, người môn đệ sẵn sàng chấp nhận sự sỉ nhục có khi oan uổng để đền trả các tội lỗi của mình cũng như tội lỗi của thế giới. Để kết thúc những dòng suy nghĩ trên đây, tôi muốn mời gọi quý cha và quý tu sĩ cùng nhau luyện tập để lòng mình được thanh thoát theo gương Thánh Phaolô. Tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Ngài. Với tâm hồn nhẹ bổng và hạnh phúc, chắc chắn chúng ta sẽ góp phần làm cho giáo phận trở thành mảnh đất chất chứa tình yêu và lòng thương xót. Cúi xin Đức Mẹ là mẹ của các linh mục và là nữ vương các kẻ đồng trinh, gìn giữ và che chở quý cha, quý tu sĩ dưới tà áo mẹ hiền của Ngài. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thánh lễ một cách không thể tách biệt, vừa là việc tưởng niệm hy tế thập giá muôn đời tồn tại, vừa là bàn tiệc thánh thiêng để hiệp thông với mình và máu Chúa. Nhưng việc cử hành hy tế thánh thể hoàn toàn hướng đến sự kết hợp mật thiết của các tín hữu với Đức Kitô qua việc rước lễ. Đức Kitô tha thiết mời gọi chúng ta đón rước người trong bí tích thánh thể. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Để đáp lại lời mời đó, chúng ta phải dọn mình cho giây phút cực trọng cực thánh này. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ nói về sự liên hệ nội tại giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Quý vị và các bạn thân mến, thánh thể là của ăn đặc biệt của tín hữu. Không thể nào có đời sống Kitô giáo đích thực nếu không rước lễ thường xuyên. Mỗi ngày, con người cần có thức ăn thích hợp để nuôi sống chính mình. Do vậy, cũng thật là hợp lý khi mà đời sống thiêng liêng, nhờ bí tích thanh tẩy đã được gieo vào trong tâm hồn con người, được nuôi dưỡng bằng bí tích. Trong đó, Thiên Chúa trao ban chính người như là của ăn thiêng liêng, nuôi sống đời sống thiêng liêng. Trước sự cao trọng của bí tích thánh thể, chúng ta chỉ có thể lặp lại, một cách khiêm tốn và với đức tin sốt sắng, lời viên đại đội trưởng. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đã có những giai đoạn trong lịch sử giáo hội, việc rước lễ rất hiếm, ngay cả với những người sống đời tu trì. Chúng ta biết, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã rất đau khổ khi không thể rước lễ thường xuyên như Ngài mong muốn. Thánh nhân hiểu rằng, Chúa Giê-xu không hiện diện trong mình thánh, để rồi được đặt trong bình ở nhà tạm. Bánh sự sống là của ăn dành cho con người. Thánh thể không phải là phần thưởng dành cho bậc thánh thiện hoàn hảo, nhưng là sức mạnh thần linh, có khả năng giúp những con người yếu đuối thắng vượt những khuynh hướng xấu của mình. Vì vậy, không phải cứ đợi đến khi nào hoàn hảo mới rước lễ. Ngày nay, việc rước lễ đã trở nên thường xuyên hơn. Giáo hội khuyến khích các tín hữu nên rước lễ nhiều hơn, và quy luật về giữ chay thánh thể cũng nhẹ nhàng hơn xưa, hầu mọi người có thể dễ dàng rước lễ. Tuy nhiên, không vì thế mà việc rước lễ trở thành thói quen của tín hữu. Lời cảnh báo của Thánh Phaolô với các tín hữu Corinto vẫn có trọn vẹn ý nghĩa. Sau khi nhắc lại truyền thống về bữa tiệc của Chúa, Thánh Nhân thêm như sau. Bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. Thư thứ nhất Corinto, chương 11, từ câu 27 đến câu 29. Để ăn, phải là người đang sống. Những người đang sống sự sống thiêng liêng là những người đã được thanh tẩy, nuôi sống mình bằng bánh sự sống, mà vẫn duy trì nơi mình sự đói khát. Nhưng nếu hạt giống thiêng liêng đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, bị héo tàn hay còi cọc, vì không được chăm sóc, thì đời sống thiêng liêng nơi tín hữu cũng có thể bị tàn lụi. Mọi tội trọng, tức là tội phạm có ý thức và lòng muốn, đi ngược với các điều răn, cách trực tiếp hay gián tiếp, đều đưa đến sự cắt đứt mối liên lạc với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta không thể đến với bí tích tình yêu. Khi đời sống thiêng liêng bị thương tích cách nghiêm trọng, tín hữu không thể lãnh nhận lương thực cứu độ thần thiêng. Một người đã chết, không thể ăn uống gì được. Với lòng nhân từ, Đấng Cứu Thế đã thiết lập một bí tích có khả năng tái lập đời sống thiêng liêng nơi tín hữu đã vi phạm nặng nề, là bất trung với Thiên Chúa. Bí tích thống hối, còn có các tên gọi khác, là bí tích hòa giải, bí tích xưng tội, bí tích của sự hối cải, hay bí tích ban ơn tha thứ, được lập ra để tha các tội, không chỉ các tội trọng, nhưng tha tất cả những gì nơi tín hữu đang làm suy yếu sự sống do Thiên Chúa thông ban. Khi nói về sự liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy ở số 1416 như sau. Việc rước mình vào máu thánh Đức Kitô gia tăng sự kết hợp của người rước lễ với Chúa, tha thứ cho họ các tội nhẹ và gìn giữ họ khỏi các tội trọng. Đồng thời, nói thêm ở số 1436 rằng, việc hối cải và thống hối hằng ngày gặp được nguồn mạch và lương thực của mình nơi bí tích thánh thể. Bởi vì nơi thánh thể, hy lễ của Đức Kitô hiện diện. Hy lễ này giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh thể, những ai sống bởi sức sống của Đức Kitô sẽ được nuôi dưỡng và được bổ sức. Bí tích này là thuốc giải độc, giải thoát chúng ta khỏi các lỗi phạm hàng ngày và gìn giữ chúng ta khỏi các tội trọng. Trong tông huấn bí tích tình yêu, Sacramentum Caritatis, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết, tình yêu đối với bí tích thánh thể sẽ đưa đến con đường sám hối. Ngoài ra, liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối giúp chúng ta nhớ rằng, tội lỗi không bao giờ là thực tại hoàn toàn cá nhân. Tội luôn mang một thương tổn giữa cộng đoàn giáo hội mà chúng ta được gia nhập nhờ bí tích thanh tẩy. Vì thế, việc hòa giải, như các giáo phụ gọi, là một loại phép rửa đòi lao nhọc, để nhấn mạnh hiệu quả của con đường sám hối, là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với hội thánh, biểu lộ qua việc lại được lãnh nhận bí tích thánh thể. Tông huấn bí tích tình yêu số 20. Cuối cùng, xin gợi nhớ rằng, vì lợi ích của chính chúng ta, hội thánh buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ các Chúa Nhật và các lễ buộc, và rước lễ mỗi năm ít là một lần, nếu có thể được, trong mùa phục sinh, sau khi đã chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích hòa giải. Nhưng hội thánh tha thiết khuyến khích các tín hữu rước lễ vào các Chúa Nhật và các lễ khá long trọng, hay thường xuyên hơn nữa, kể cả việc rước lễ hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu sự liên hệ nội tại giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Trong bài đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Ý nghĩa và vai trò của gia đình. Sách Sáng Thế xác quyết rằng con người ở một mình không tốt. Quả vậy, ngay từ đầu, Kinh Thánh đã đề cao tầm quan trọng và vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với cộng đồng xã hội. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị số 12, thì các trình thuật về việc tạo dựng con người trong sách Sáng Thế đã bày tỏ cho chúng ta biết kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ giữa Adam và Eva như là hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau. Eva được tạo dựng giống như Adam, làm cho Adam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình. Eva đã cùng với Adam làm thành một xương một thịt. Đồng thời, cả hai con người đầu tiên này cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành những người cộng sự với đấng tạo hóa. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Chính vì thế, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ nhị đã diễn giải trong công huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 40, thì gia đình được coi là nơi đầu tiên diễn ra quá trình nhân hóa cá nhân và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu trong kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa. Chính trong gia đình, con người được học biết về tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, để cũng biết đáp lại với Thiên Chúa bằng tình yêu và lòng trung thành của con người. Gia đình chính là nơi mà những người con học được những bài học đầu tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, đó là hiểu biết và sống theo các nhân đức. Vì thế, Thiên Chúa đã đích thân đứng ra bảo đảm cho tình yêu và sự trung tín của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Trong diễn văn đọc tại Nazareth mùng 5 tháng Giêng năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã khơi lại ý nghĩa đời sống của Thánh Gia Thất như là nền tảng và chuẩn mực cho mọi gia đình. Nazareth nhắc cho chúng ta nhớ gia đình là gì, thế nào là hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp đơn sơ mà đậm đà của gia đình, tính chất thiêng liêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth giúp cho chúng ta thấy được sự giáo dục trong gia đình là một điều hết sức êm ái và không thể thay thế được. Nazareth dạy chúng ta hiểu vai trò tự nhiên của gia đình trong trật tự xã hội. Chúng ta học được bài học lao động của Nazareth. Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ thể, đón nhận những đặc điểm của gia đình và đem lại cho định chế gia đình phẩm giá cao quý nhất, đó là biến gia đình thành một bí tích của giao ước mới. Nhờ vậy, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng tìm được phẩm giá sung mãn của mình, cũng như gia đình tìm được nền tảng vững chắc cho mình. Theo ánh sáng của mặc khải Kinh Thánh, Giáo hội nhìn nhận gia đình là một xã hội tự nhiên đầu tiên, với những quyền lợi tự nhiên riêng của gia đình, đồng thời đặt gia đình làm trung tâm của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong lá thư gửi các gia đình Gratissimam Sane năm 1994 số 17 đã kêu gọi tôn trọng giá trị cao quý của gia đình, ý thức vị trí quan trọng của gia đình trong xã hội để duy trì sự phát triển thật sự của toàn thể xã hội. Hơn nữa, Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 48 còn khẳng định rằng gia đình được khai sinh từ sự hiệp thông thân tình trong cuộc sống và trong tình yêu dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cũng vậy, sắc lệnh Apostolicam Actuositatem năm 1966 số 11 của Công đồng Vaticano đệ nhị còn minh định thêm rằng gia đình vốn có chiều hướng xã hội riêng biệt và độc đáo. Đó là nơi chủ yếu diễn ra các mối quan hệ liên vị, là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Như thế, gia đình là một định chế thần linh, làm nền tảng cho cuộc sống con người, là nguyên mẫu đầu tiên của mọi tổ chức xã hội. Thứ hai, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội. Đối với mỗi cá nhân, gia đình có một tầm quan trọng thiết yếu gắn liền với con người cá nhân. Chính trong chiếc nôi cuộc sống và tình yêu của gia đình mà mỗi cá nhân được sinh ra và lớn lên. Cũng trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fidelis Laici số 40, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị giúp cho chúng ta nhận biết rằng khi một trẻ thơ được thành thai trong lòng mẹ, thì xã hội được tiếp nhận một con người mới như là một quà tặng quý giá. Vì thế, con người mới ấy được mời gọi từ trong nơi sâu thẳm nhất của chính mình để hiệp thông với những con người khác và trao ban bản thân mình cho những con người khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn lý giải thêm ở thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 39 rằng chính trong gia đình, người đàn ông và người đàn bà được liên kết trong hôn nhân đã hiến thân cho nhau, tạo nên một môi trường sống. Trong đó, con cái của họ phát triển các tiềm năng của mình, ý thức về phẩm giá của mình và chuẩn bị đối mặt với định mệnh độc đáo và duy nhất của mình. Mối liên hệ thân mật tự nhiên trong bầu khí gia đình đã nối kết mọi người trong gia đình với nhau. Qua đó, mỗi thành viên trong gia đình nhìn nhận và sống trách nhiệm của mình trong toàn bộ cuộc đời của mình. Số 39 trong thông điệp Centesimus Annus tiếp tục diễn giải rằng, cơ cấu đầu tiên và căn bản làm nên môi sinh nhân loại chính là gia đình. Trong đó, con người tiếp nhận những ý tưởng đầu tiên mang tính giáo dục về sự thật và sự tốt lành, cũng như học được thế nào là yêu và được yêu, và từ đó biết được làm người thực sự là gì. Thật vậy, các bổn phận của mỗi người trong gia đình không chỉ được xác định trong một hợp đồng, mà hơn thế, được thể hiện trong chính bản chất của gia đình dựa trên giao ước hôn nhân không thể thay đổi và dựa trên cơ cấu có sẵn trong các mối quan hệ xuất hiện trong gia đình kể từ khi sinh con hay đón nhận con nuôi. Đối với xã hội, gia đình là một cộng đồng tự nhiên. Trong đó, con người nghiệm ra bản tính xã hội của mình, nên gia đình là một đóng góp độc nhất vô nhị, không thể thay thế được cho lợi ích của xã hội. Từ bức thư gửi các gia đình Gratissimam Sane số 7 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2206, chúng ta nhận biết đơn vị gia đình được sinh ra do sự hiệp thông giữa các ngôi vị, cụ thể là giữa tôi và anh. Từ đó, cộng đồng gia đình tiếp tục vượt lên trên khuôn khổ của mối liên hệ tôi và anh để hướng tới một xã hội, nghĩa là hướng tới mối liên hệ chúng ta. Vậy nên, gia đình là cộng đồng các ngôi vị, nên thực sự là xã hội đầu tiên của con người. Một xã hội xây dựng trên nền tảng gia đình thì sẽ không bị cuốn hút theo chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Bởi lẽ, chỉ trong gia đình, con người mới luôn luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm, con người được coi như là mục tiêu chứ không bị coi là phương tiện. sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2210 và Giáo huấn của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 58 đã cho thấy tình trạng lành mạnh của đời sống hôn nhân và gia đình có liên hệ mật thiết tới ích lợi của cá nhân và sự vận hành tốt đẹp của xã hội. Quả vậy, các dân tộc sẽ trở nên cường thịnh nếu ở nơi gia đình có được những mối hiệp thông mạnh mẽ và cam kết ổn định giữa các thành viên. Vì chưng, trong gia đình, các giá trị luân lý được dạy dỗ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Những di sản thiêng liêng của cộng đồng tôn giáo và những di sản văn hóa của quốc gia cũng được lưu truyền trước tiên nơi chính môi trường gia đình. Thế nên, con người được học biết về trách nhiệm xã hội và tình liên đới đầu tiên ở nơi gia đình của họ. Gia đình được đặt lên trên cả xã hội và quốc gia. Vì trong chức năng sinh sản, gia đình chính là điều kiện để cho xã hội và quốc gia tồn tại. Còn trong các chức năng khác có lợi cho mỗi cá nhân trong gia đình, thì gia đình lại góp phần làm gia tăng giá trị và tầm quan trọng cho các chức năng mà xã hội và quốc gia được mời gọi để hoàn thành. Gia đình có quyền lợi bất khả xâm phạm và chính đáng, xuất phát từ bản tính con người. Vì thế, chính xã hội và quốc gia phải hiện hữu vì gia đình. Mô hình xã hội khi đề cao vai trò trung tâm và trách nhiệm xã hội của gia đình thì sẽ phục vụ ích lợi của con người. Theo Tổng huấn Familialis Consortio năm 1982 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 45 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2209, Giáo hội Công giáo mời gọi cộng đồng xã hội và các quốc gia tuân theo nguyên tắc bổ trợ khi hiện hữu trong mối liên hệ với gia đình. Theo đó, chính quyền được kêu gọi tôn trọng và bảo vệ các nhiệm vụ chính đáng của gia đình, đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết để các gia đình chu toàn đúng mức các trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua. Con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi. Con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng.
Có hai người xung lịch đến một miền đất hoang sơ ở châu Mỹ để khám phá những điều mới mẻ. Suốt mấy ngày đường, họ chẳng thấy có nhà cửa hiện đại hay một dấu vết văn minh nào cả. Cái họ thấy chỉ là dăm ba lán gỗ hoặc lều vải của tộc người da đỏ. Ngày kia, họ gặp một ông già da đỏ. Ông ta rất thông minh, biết rõ mọi ngành khu rừng, thú vật và nhiều thứ khác. Một trong hai du khách hỏi ông, ông làm ơn cho biết thời tiết những ngày sắp tới đây như thế nào, có mưa bão gì không? Ông ta đáp, được thôi, trong hai ngày tới, trời sẽ có mưa gió, sau đó sẽ có tuyết rơi, nhưng trời sẽ lại có nắng và thời tiết ổn định. Ông khách du lịch nói với người bạn đi cùng, dường như những người già hiểu rõ thời tiết thiên nhiên hơn cả những nhà khoa học. Rồi vị khách quay lại ông già và hỏi, sao ông lại biết được thông tin về thời tiết chính xác như thế? Ông già trả lời, thưa ông, đơn giản là tôi đã nghe tin đó trên đài phát thanh vào mỗi buổi sáng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ chú ý đến những điều xa xôi, nhưng lại bỏ qua những điều cụ thể tầm thường. Chúng ta có thể am tường tình hình chính trị kinh tế ở những quốc gia hùng mạnh, nhưng lại thờ ơ đến cảnh sống khó khăn của người hàng xóm đang cần được giúp đỡ. Chúng ta mở rộng quan hệ ngoại giao với quốc tế, nhưng tương quan với người thân cận lại quá hẹp hòi hạn chế. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy biết quan tâm đến những người thân cận gần gũi, đặc biệt với những người nghèo hèn bé nhỏ. Trong Thiên Chúa, giáo hội chúng ta phải lắng nghe và đáp trả tiếng kêu gào của những người nghèo, đang phải gánh chịu cảnh bất công và thiếu thốn. Họ cần được tôn trọng và yêu thương. Với mẹ Teresa Calcutta, người nghèo không cần chúng ta thương hại, họ cần tình yêu và thông cảm. Họ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco hết lòng quan tâm đến những người nghèo với xác tín rằng những người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa, đến độ chính người đã hóa thành người nghèo. Tất cả con đường cứu độ của chúng ta đều được đánh dấu bằng những người nghèo. Người bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ ôm lấy họ trong con tim của mình. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Người tự đồng hóa với họ và dạy rằng lòng thương xót đối với họ chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được tham gia thi hành sứ mạng làm ngôn sứ của Thiên Chúa, được trở thành khí cụ kiến tạo bình an và chứng nhân đáng tin cho sự giao hòa trong cuộc sống, tích cực xây dựng những giá trị căn bản cho hiện sinh của con người. Giáo hội và mỗi người chúng ta chỉ có một sứ vụ duy nhất, đó là loan báo lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi loài thọ tạo. Sứ vụ ấy phải được thực hiện trong niềm khát khao mãnh liệt, với tất cả lòng yêu mến, để có thể mang đến cho con người niềm vui bất tận và lời yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để ôm lấy mọi người và không muốn cho ai bị lạc mất. Xin cho chúng con biết trân trọng và sống gắn bó với nhau như các chi thể trong một thân thể. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của chúng con trong việc thực thi lời dạy của Chúa là sống yêu thương và yêu thương mãi mãi. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui,
những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang chăm mối, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.